Kính thưa cộng đoàn người Trung Hoa và cả người Việt Nam thời xa xưa, đã muốn khắc họa chân dung một người quân tử có lý tưởng với những câu rất ngắn gọn là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Trước hết, một người muốn thực sự trở nên một nhân tố tốt cho xã hội, cho gia đình, và là người biết chú trọng đến việc sửa đổi, điều chỉnh bản thân theo những bậc thang giá trị đạo đức xã hội, và tiếp đó là người biết sống có trách nhiệm, biết cách tổ chức những hoạt động trong đời sống gia đình của mình, rồi người đó mới có thể đủ tư cách, đủ năng lực và mở rộng ra với việc, với những hoạt động xã hội hoặc tham gia vào những việc quan trọng trong tổ chức cộng đồng xã hội rộng lớn hơn. Đó là hình ảnh của một con người xã hội mà người ta cũng cần thiết phải để ý đến việc trau dồi nhân cách đạo đức cũng như những cái ánh ứng xử phù hợp với phẩm giá của con người. Huống chi chúng ta là những người có niềm tin tôn giáo, có đời sống tâm linh, là những người luôn luôn được Đức Giêsu đồng hành, hướng dẫn và thánh hóa cuộc đời của chúng ta. Chắc chắn những đòi hỏi của lề luật Thiên Chúa nơi chúng ta phải mạnh mẽ hơn và cụ thể chi tiết hơn. Nhưng Chúa Giêsu muốn chúng ta có một thái độ đúng mực đối với lề luật của Thiên Chúa, như chính Chúa đã thể hiện khi đối diện với luật pháp mà Thiên Chúa dành cho con người. Khi Đức Giêsu chấp nhận đi vào thân phận con người, người đã say mê và yêu mến, trân trọng từng khoản nhỏ bé nhất của lề luật nơi đời sống của con người. Người đã học làm người để sống trọn thân phận con người qua việc tuân giữ những lề luật. Đối với Thiên Chúa, đối với anh chị em, đối với gia đình của mình, qua những chi tiết rất tỉ mỉ của luật pháp, để Ngài thấy rằng vì yêu thương chúng ta, vì muốn liên đới với chúng ta, và hơn hết muốn truyền cho chúng ta một cảm hứng về việc tuân giữ lề luật theo thánh ý của Thiên Chúa, đó phải là một con đường dẫn đưa chúng ta đến với chính niềm vui, hạnh phúc và sự sống mà Thiên Chúa không ngừng muốn trao tặng cho chúng ta, muốn dùng sợi dây lề luật để liên đới với chúng ta và để giúp cho chúng ta có thể từng bước một vươn tới Thiên Chúa là đấng thiện hảo, và mong muốn cho chúng ta cũng đạt được sự thiện hảo như là ý định ban đầu khi Thiên Chúa tạo dựng chúng ta trong thân phận con người có tự do, có tình yêu và có sự hiểu biết. Như thế, chính Đức Giêsu đã làm gương cho chúng ta trước khi mời gọi chúng ta tuân giữ lề luật của Thiên Chúa, để rồi chúng ta càng ngày càng cảm nghiệm một cách sâu xa hơn tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta, và giúp cho chúng ta có cách thức để có thể đáp trả lại tình yêu đó đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Khi chúng ta có tình yêu thì chúng ta có thể vượt qua tất cả mọi khó khăn, gánh nặng trong cuộc sống để diễn tả tình yêu đó. Yêu nhau, mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Nếu ở trong gia đình, nếu trong tương quan hàng xóm láng giềng mà chúng ta thực sự có một tình thương mến, thì chúng ta không nề quản những khó khăn để sẵn sàng giúp đỡ những anh chị em của chúng ta, để sẵn sàng tôn trọng sự khác biệt của người khác trong những quy định chung của cộng đoàn, để sẵn sàng cố gắng hỗ trợ nhau sống những điều tốt đẹp nhất trong đời sống chung, để xây dựng một bầu khí thân thiện, một bầu khí của niềm vui của những người cố gắng đạt đến sự hoàn thiện cho chính mình và cho người khác. Do đó Đức Giêsu muốn chúng ta tuân giữ những khoản luật đối với cá nhân, để rồi chúng ta trở nên những con người khôn ngoan và thánh thiện từ những cái nguyên tắc để điều chỉnh hành vi cá nhân. Chúng ta có khả năng để sống trung thành với ơn gọi trong đời sống gia đình của chúng ta. Cái chuyện cố gắng để gìn giữ sự thủy chung trong giao ước hôn nhân với trách nhiệm của người làm chồng làm vợ thì đó là cái mức căn bản nhất. Nhưng Chúa Giêsu mong muốn chúng ta rằng yêu mến, trân trọng người vợ, người chồng của mình và sẵn sàng chung tay để đón nhận những gánh nặng của đời sống gia đình, để chia sẻ những niềm vui nỗi buồn, để cùng chăm lo cho con cái, thì đó là chuyện lớn lao hơn rất nhiều. Vì khi đó chúng ta xây dựng gia đình của chúng ta trở nên cung thánh của Thiên Chúa, và xây dựng gia đình của chúng ta trở nên những thành viên bạn hữu, những chi thể của Chúa Giêsu là đầu thánh thiện và là đấng luôn luôn đi bước trước để dẫn chúng ta tiến tới một tình yêu tuyệt hảo hơn. Chúng ta được mời gọi để sống tinh thần yêu thương, hòa giải và công bằng với anh chị em trong bước đường hành hương, để đi chọn con đường của những người sống nơi đời sống dương thế. Để rồi chúng ta cảm thấy rằng sự hiện diện của anh chị em chúng ta đó là sự bổ túc lẫn nhau, đó là những cái nét đẹp để giúp cho chúng ta hoàn tất những khiếm khuyết nơi giới hạn thân phận con người của chúng ta. Và chính khi chúng ta nhận ra nét đẹp nơi những anh chị em cùng đồng hành với chúng ta khó có thể thể hiện được sự ganh tị, ghen ghét hoặc loại trừ người anh chị em của chúng ta, cho dù họ có nhiều điều khiến cho chúng ta lúc đầu cảm thấy không thiện cảm hoặc quá khác biệt với chúng ta. Nhưng nếu nhìn với ánh mắt của Chúa Giêsu, ánh mắt được hướng dẫn bởi lề luật yêu thương của Thiên Chúa, chúng ta chắc chắn sẽ nhìn thấy được những giá trị với anh chị em của chúng ta như là những chiếc gương để chúng ta soi rọi, nhìn thấy những giá trị và cả những khiếm khuyết nơi chính cá nhân của mỗi chúng ta. Chúa Giêsu muốn đặt sự liên đới yêu thương của chúng ta với việc chúng ta dâng hiến của lễ cho Thiên Chúa. Khi chúng ta dâng hiến của lễ cho Thiên Chúa thì tâm hồn của chúng ta thực sự phải được thanh thản, phải được cảm thấy hạnh phúc trong tất cả những mối tương quan giữa chúng ta với anh chị em của mình. Còn nếu có những vướng mắc thì chúng ta được mời gọi đi giải quyết những vướng mắc mâu thuẫn với anh chị em của chúng ta trước khi chúng ta dâng tiến lễ vật, để lễ vật của chúng ta không phải chỉ là những điều kiện vật chất hay là những gì mang tính thực dụng của con người. Lễ vật đó chính là lễ vật của tình yêu thương, của niềm vui khi chúng ta được cùng với anh chị em trong gia đình giáo hội và thậm chí là gia đình nhân loại dâng tiến Thiên Chúa, ca tụng Thiên Chúa trong những lễ vật, là chính sợi dây yêu thương mà chúng ta không ngừng xe kết và xây dựng mỗi ngày trong cuộc đời của chúng ta. Vậy từ ánh sáng của bài tin mừng hôm nay, chúng ta soi rọi vào đời sống gia đình cũng như đời sống xã hội. Nhiều khi người ta khẳng định sự khôn ngoan và quyền bính của mình trong gia đình qua việc, qua cái khả năng kiếm được nhiều tiền, qua khả năng có nhiều mối tương quan quan trọng với những người đặc biệt trong xã hội, để có thể đem về cho gia đình những ích lợi vật chất hoặc là những ích lợi thuần túy mang tính chất thế tục. Nhưng chúng ta không biết rằng đằng sau những ích lợi vật chất mà chúng ta mang về trong gia đình còn có rất nhiều những sự hy sinh thầm lặng của những thành viên khác trong gia đình, qua từng bữa cơm, qua việc sắp xếp nhà cửa, qua việc chuẩn bị những cái kế hoạch trong tương lai của gia đình. Những sự hy sinh đó không thể đánh giá bằng tiền bạc, và vượt lên trên tất cả tiền bạc vật chất, đó là những sự hy sinh xuất phát từ tình yêu. Và sự hy sinh đó luôn luôn góp phần đem lại những hạnh phúc đặc biệt nhất và chân chính nhất cho những thành viên khác trong gia đình của mình. Khi ý thức như vậy, chúng ta biết trân trọng sự hiện diện của từng thành viên trong gia đình để cùng nhau mỗi người một cách thức góp phần vào việc xây dựng yêu thương và hạnh phúc nơi gia đình của chúng ta. Rồi từ đó chúng ta cũng có thể nhìn ra cộng đồng xã hội để thấy rằng ngày nay rất nhiều những người lãnh đạo cũng muốn khẳng định cái vị thế của mình bằng quân đội, bằng sức mạnh của tiền bạc và thậm chí bằng những loại vũ khí hiện đại tối tân có khả năng để hủy diệt người khác. Nhưng người ta quên rằng để có thể chinh phục được trái tim của người khác phải dùng đến chính sức mạnh xuất phát từ bản thân của mình, chứ không phải sức mạnh của bên ngoài, đó là sức mạnh của vũ khí hoặc là cái thế lực của người khác. Sức mạnh nội lực của bản thân, đó chính là tinh thần đạo đức, đó chính là cách ứng xử khôn ngoan nhưng đầy tình thương mến, cảm thông, hiểu biết, thì đó mới là khả năng để có thể dẫn chúng ta đến hiệp thông anh chị em của chúng ta trong cộng đồng xã hội. Xin cho lời của Đức Giêsu luôn luôn khích lệ chúng ta, luôn luôn làm cho chúng ta thực sự cảm thấy hạnh phúc khi đến với Chúa trong việc tuân giữ những khoản luật đối với việc tham dự thánh lễ và các bí tích, để chúng ta qua đó luôn luôn cảm thấy hạnh phúc khi thi hành những bổn phận khác đối với Chúa, đối với tha nhân và đối với chính bản thân của mỗi chúng ta.